Độc Tôn Tam Giới, chương 1284, đề nghị quyết đấu 2, góc truyện audio.com, rốt cuộc là Bàn Long Đại Việt áp chế Vương Đình Đại Việt hay là Vương Đình Đại Việt trở mình áp chế lại Bàn Long Đại Việt? Loại va chạm cao cấp nhất Lưu Ly Vương Thành này có thể nói là vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không bao lâu, phụ cận hai cửa hàng này cũng đã chật ních hơn vạn người. Cũng may đường trên phố Thần Nông này vô cùng rộng rãi. Thế nhưng dù vậy vẫn chen chúc nhau, dòng người tấp nập cơ hồ đổ nước cũng khó lọt. Trong lòng Cơ Tam công tử kỳ thực cũng biết nếu như việc này náo loạn lớn, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi với Bàn Long Đại Việt. Nếu như hôm nay Thái Uyên lâu này chiếm thế thượng phong, Bàn Long Đại Việt hắn sẽ bị mất mặt theo. Thế nhưng mà nhìn khuôn mặt tự tin, lạnh nhạt của Giang Trần, trong lòng Cơ Tam công tử lại có chút tin tưởng. Vốn trong lòng còn có chút băn khoăn lúc này cũng dứt khoát bị hắn ném bỏ. Việc đã tới nước này cũng không cần phải do dự cái gì. Hiện tại rời đi chẳng khác nào là sợ hãi. Hơn nữa cục diện của Bàn Long Đại Việt đã như vậy, cho dù thua cũng chỉ bết bát hơn một chút thì thế nào cơ chứ? Mấu chốt nhất chính là Cơ Tam công tử đối với Giang Trần vô cũng tin tưởng. Lần trao đổi ở Nhàn Vân Tiểu Trúc kia khiến cho Cơ Tam công tử triệt để nhớ kỹ chân đan vương của Vi gia này. Nhất là tin tức Tùng Hạc Đan khiến cho Cơ Tam công tử phải lau mắt mà nhìn Giang Trần. Hắn cảm giác cảm thấy chân đan vương này sẽ mang tới kinh hỉ cho hắn. Vương Đằng, ngươi định đấu thế nào? Cơ Tam công tử đã quyết định cho nên cũng không tiếc đứng ra làm chỗ dựa của Thái Uyên Các. Ngươi muốn đấu thế nào? Vương Đằng cười lạnh, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Ánh mắt hắn quét qua, đảo qua đệ tử của những thế lực Đại Việt. Nói miệng không bằng bằng chứng, nếu như muốn đấu, cũng phải tìm ra người là trọng tài. Cơ Mỗ đề nghị chúng ta nên chọn ra mấy trọng tài. Tốt lắm, tránh cho đến lúc đó ngươi thua lại không chấp nhận. Vương Đằng đương nhiên sẽ không phản đối. Lực hiệu triệu của hai đại phiệt đệ nhất Lưu Ly Vương Thành đương nhiên cực mạnh. Rất nhanh đã đề cử ra 9 trọng tài. 9 trọng tài này đều là đan vương cao giai, kém nhất cũng là đan vương thất cấp, cấp độ cao nhất thậm chí còn có đan vương cửu cấp. Còn kém một bước là có thể đạt tới đan đế. Những trọng tài này ở giới đan dược đều có tiếng tăm cực lớn, cũng không cần lo lắng tới vấn đề bất công. Đan đạo có quy tắc của đan đạo, ở phương diện này đám người đan vương này vẫn có một chút hành vi đúng với chức nghiệp của mình. Tuyệt đối sẽ không bởi vì có quan hệ thân thích mà thiên về một bên nào đó. Đương nhiên, nhân tố quan hệ thân thích nhất định cũng có một chút ảnh hưởng. Nhưng mà 9 đan vương này trên cơ bản đều có quan hệ không tính là mật thiết với hai nhà. Từ đó cũng không cần lo lắng tới vấn đề thiên vị tới nhà nào. Mấu chốt nhất chính là, loại đan đấu này tất cả mọi người đều là người sáng suốt. Có thiên vị hay không kỳ thực rất dễ nhìn ra, nếu như quả thực có một đan vương công khai thiên vị, dưới ánh mắt của mấy vạn người tất sẽ tạo thành làn sóng công phẫn cực lớn. Đây cũng là chuyện làm ảnh hưởng tới danh dự, chư vị đan vương, nếu như đã đấu, quy tắc không thể do chúng ta định đoạt. Mời 9 vị đan vương đại nhân tốn thêm tâm tư, định ra quy tắc của lần đan đấu này a. Cơ Tam công tử đề, góc truyện audio.com, nghỉ, Vương Đằng cũng không chịu kém, gật đầu nói. Chư vị đều là thái đầu của giới đan dược, Vương Đình Đại Việt chúng ta tuyệt đối tin phục. Làm phiền chư vị vất vả một chút, người đang xem cuộc chiến bốn phía cũng nhao nhao nói. Đúng vậy, 9 vị đan vương đều là đại nhân vật. Tất cả mọi người đều tin tưởng, quy tắc nên do 9 vị đại nhân định đoạt. Đan vương đại nhân, không nên phụ kỳ vọng của mọi người. Đồng gia và Vi gia lúc này cũng không cần phải lên tiếng. Chuyện phát triển tới bước này, đã không đơn thuần là tranh đấu giữa hai nhà bọn họ. Còn là một lần giao phong của Bàn Long Đại Việt và Vương Đình Đại Việt. Tuy rằng lần giao phong này không đến mức ảnh hưởng tới thế cục cuối cùng, thế nhưng hoặc ít hoặc nhiều lần giao phong này cũng có thể đại biểu cho thế cục tương lai. Ai cũng không thua nổi, ai cũng không muốn thua. Nhìn bộ dáng như đã tính trước của Vương Đằng kia, hơn phân nửa người ở đây đều cảm thấy Vương Đình Đại Việt có chuẩn bị, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao chỉ cần nhìn từ đội hình và sự phô trương, Thái Uyên Các của Vi gia so với Thái Uyên Lâu mà Vương Đình Đại Việt thao túng kém hơn không chỉ một cấp độ. Nhìn về phía Thái Uyên Lâu, đan vương có vài người, một đan vương cao minh nhất cũng là đan vương đẳng cấp cao giai. Hai người khác là đan vương trung giai, một đan vương lục cấp, một đan vương ngũ cấp. Còn có mấy đan vương sơ giai, nhìn thế nào cũng giống như là trợ thủ. Đan vương sơ giai chỉ có thể là trợ thủ, bởi vậy có thể thấy được Thái Uyên Lâu này dùng người xa xỉ tới mức nào. Nhìn về phía Thái Uyên Các này, thoáng cái đã trở nên nghèo nàn hơn rất nhiều. Trong mắt mọi người, Giang Trần căn bản không có một tí ti nào giống với một đan vương. Loại tương phản vô cùng rõ nét này khiến cho mọi người lúc dự đoán thắng bại không hề ngoài ý muốn đều nghiêng về một bên. Lại liên hệ với tình cảnh của Visa những năm qua cùng với việc những năm này Vương Đình Đại Việt điên cuồng khuếch trương. Căn bản không cần cẩn thận so sánh, cho dù là tiểu hài tử 2-3 tuổi cũng biết cán cân thắng bại sẽ nghiêng về phía bên nào. Một ít người trầm ổn lúc này cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Cơ Tam công tử lần này quá lỗ mãng. Cơ Tam công tử gần đây phong độ nhẹ nhàng, rốt cuộc lần này cũng rơi vào trong cạm bẫy của Vương Đình Đại Việt. Không thể tưởng tượng được Bàn Long Đại Việt ngồi ở vị trí đệ nhất Đại Việt trong Lưu Ly Vương Thành đã được 200 năm, lần này cuối cùng vẫn phải nhường bảo tọa đệ nhất Đại Việt a. Ai, đáng tiếc Việt chủ Bàn Long Đại Việt anh hùng tuổi xế chiều quả thực khiến cho người ta thổn thức. Tùy ằng Bàn Long Đại Việt là đệ nhất Việt xưa này tuy rằng đều cường thế hơn một ít thế nhưng lại không tới mức hoành hành bá đạo. Nếu như thực sự để cho Vương Đình Đại Việt ngồi lên ngôi vị đệ nhất chỉ sợ thế cục của Lưu Ly Vương Thành sau này sẽ không bằng trước kia. Một ít người đứng xem chung quanh lúc này không ngừng cân nhắc trong lòng. Trong lòng không ít người thật ra không muốn trật tự của Lưu Ly Vương Thành thay đổi. Nếu như loại trật tự này thay đổi, thường thường sẽ kéo theo chém giết, kéo theo chinh phạt, kéo theo tranh đấu, kéo theo máu tươi. Bàn Long Đại Việt với tư cách là đệ nhất Việt từ trước tới nay đều giữ trật tự của Lưu Ly Vương Thành không tệ. Ở trên bát vực bất luận thế, góc truyện audio.com, lực nào cũng không dám khiêu khích Lưu Ly Vương Thành, cách chương.